Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng: ta nay nói với các ông đại mục kiền lên đây sẽ dùng các món đồ cúng dường 8.000 các đức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi Đức Phật diệu độ, đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng bằng thẳng 500 do tuần, dùng 7 món báo vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu và mấy khôi hiệp lại thành, đem cá tứ hoa chuỗi ngọc hương xoa hương bột hương đốt lộng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp. Sau lúc ấy sẽ lại cúng dường 200 muôn ức các đức Phật cũng như trước, rồi sẽ đặng thành Phật hiệu Đa Ma La, bạc thiên đàng hương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc, cõi đó bằng thẳng, chất pha lê làm đất, cây báo trang nghiêm, rải qua kinh châu khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, các hàng trời người rất đông, Bồ Tát và Thanh Văn số nhiều vô lượng. Đức Phật đó thọ 24 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời 40 tiểu kiếp, thượng pháp cũng trụ 40 tiểu kiếp. Thì đây là Đức Ngài Đại Mục Kiền Liên, là vị coi như thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử Thanh Văn của Phật, thì cũng được thọ ký, nghĩa là sau này cúng dường 8.000 các đức Phật cung kính tôn trọng, rồi sau Phật diệt độ cũng dựng tháp miếu, rồi sau lúc đó là cúng dường thêm nữa là 200 mối các đức Phật nữa, rồi cuối cùng đó thì mới được thành Phật hiểu là Đa Ma La Bạc Kim Đàn Hương Như Lai. Tức là như vậy thì ngay đây mà tin nhận có cái tri kiến Phật này rồi thì được thọ ký, nhưng mà thọ ký nghĩa là về sau gặp nhiều đức Phật nữa, tức là phải luôn luôn sống trong cái ánh sáng của tri kiến Phật đó, ánh sáng giác ngộ đó cho được viên mãn đó, thì rồi mới sẽ thành Phật. Thì Phật đây là gì? Đa Ma La Bạc Kim Đàn Hương. Đa Ma La Bạc á cũng là cái tên mà còn âm tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tánh vô cấu. Tánh vô cấu tức như là tánh nó không có nhơ, vô cấu là không có nhơ. Tức đây gọi là cái loại hương, gọi là hương chiên đàn, mà gọi là cái hương nghĩa là nó rất là sạch, cho nên là không có nhơ, không có nhiễm đó. Thì cái thể tánh của cái hương này nó là dứt tuyệt hết những cái nhiễm nhơ, đó là một cái loại hương chiên đàn tối thắng. Cái hương này nó bay xa khắp hết, cho nên chúng sanh ai mà gửi được cái hương này thì đều vui thích mãn ý. Do đó mà cái kiếp đó tên gọi là kiếp Hỷ Mãn. Hỷ Mãn là vui vẻ đầy đủ, Ý Lạc là ý vui, cũng là vui thích. Thì như vậy ai mà ngửi được cái hương này đều là vui thích đầy đủ hết. Thì vậy là cái hương đó ở đâu? Cho nên ai mà ngửi được hương này thì liền thấy Phật Đa Ma La Bạc Chim Đàn Hương. Mà hương đó thì ở đâu? Ở nhà bếp có không? Cho nên người mà đọc thường thường thì nghe là cái tưởng đâu là tưởng tượng thôi, tưởng tượng cái hương đó là cái hương nó ở đâu đâu, và phải đợi nghe là trải qua nhiều kiếp về sau là mới có thể, khi mà Phật này ra đời á thì mới nghe được, ngửi được cái mùi hương đó. Nhưng mà không ngờ cái mùi hương đó nó ở bên mình. Ở nhà bếp cũng có nữa. Nếu mà mỗi ngày quý vị vào trong nhà bếp đó nghe cái được những cái mùi hương đó, thì khi mà cái mùi hương ở nhà bếp mà nó tỏa ra đó, thì cái gì mà biết cảm nhận những cái mùi hương đó? Ở trong đây nó có cái gì mà cảm nhận được? Thì tất nhiên trong đó, trong đây nó có cái tánh giác nó sẵn này, nó mới có cảm nhận được cái mùi hương đó. Chứ nếu mà cây đá làm gì nó cảm được, thì tất nhiên có tánh giác đó, nhưng mà mình lại không có nhớ được cái tánh giác đó, không có sáng được cái tánh giác đó, mà chỉ nhớ có cái mùi hương không à. Cho nên là chỉ thấy là hương thơm, hương không thơm, nghe cái mùi, hãy nghe cái mùi mà gọi là nó vừa mũi thì thích. Thích thì cái thích thì cái lo nghĩa là trong chờ để cho dọn lên mà ăn. Thì đó gọi là theo cái mùi hương. Còn gặp cái mùi mà nó không có hợp ý mình á thì không thích. Không thích mà ai mà dọn lên trước mặt mình thì sao? Khó chịu. Đó, thì đó thành ra gọi là phiền não. à, thành ra nghe mùi hương mà sanh ra hoặc là thích hoặc là không thích, đó là phiền não, cho nên là bị mê mờ. À, còn nếu mà nghe được cái mùi hương đó mà nhớ lại mình có cái tánh nghe là giác nó sẵn có, à, nó cảm nhận hết những cái điều đó thì ngay đó thì giác ngộ, thì cái chính cái mùi hương đó là cái mùi hương của Phật. À, mùi hương đó là mùi hương giác ngộ, cho nên nó đánh thức lại cái ông Phật nơi chính mình. Thì như vậy nếu mà khéo như vậy đó thì mỗi bữa mà vô nhà bếp đó mình đều có thể gặp được Phật Đa Ma La Bạc Thiên Đà hương hết, nó khỏi cần phải đợi nhiều kiếp về sau. À, thì quý vị thấy như vậy thì Phật thọ ký cho ngài Đại Mục Kiền Liên đó về sau này sẽ thành Phật đó. Và trong đây nói rằng cái mùi cái Phật đó thì cái mùi hương đó nó cũng sẽ nghĩa là tỏa khắp hết, cho nên rồi ai chúng sanh mà ở trong cái thời đó cái cõi đó mà nghe được cái mùi hương này cũng như cảm được Đức Phật này thì đều nghĩa là vui vẻ hết. Thì như vậy nếu mình ở đây mà nghe được cảm được như vậy đó thì mình sẽ thấy Phật Đa Ma La Bạc Thiên Đàng hương ra đời ngay lúc này, khỏi phải đợi xa xôi. Thì đây rồi Phật mới nói lặp lại cái ý trên bằng bài kệ. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đệ tử của ta đây là Đại Mục Kiền Liên, bỏ thân người này rồi sẽ đặng gặp 8.200 muôn ức vị các Đức Phật Thế Tôn. Ông vì cầu Phật đạo nên cúng dường cung kính ở nơi các Đức Phật, thường tu trì phạm hạnh ở trong vô lượng kiếp, phụng trì pháp của Phật. Các Đức Phật dịch rồi xây tháp bằng bãi báo, tháp vàng chất cao rộng, dùng hoa hương kỹ nhạc để dùng dân cúng dường tháp miếu các Đức Phật. Lần lần đặng đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi ở nơi nước Ý Lạc mà đặng thành quả Phật hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Đức Phật đó thọ mạng 24 triệu kiếp, thường vì hàng trời người mà diễn nói đạo Phật. Chúng thanh văn vô lượng như số cát sông Hằng, đủ ba minh sáu thông, đều có quay đức lớn. Bồ Tát đông vô số, chí bền lòng tinh tấn ở nơi trí huệ Phật, đều không hề thối chuyển. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ đời đủ 40 triệu kiếp, tượng pháp cũng như thế. Đây là lặp lại về Đức ngài Đại Mục Kiền Liên, sau này khi bỏ thân này rồi sẽ đang gặp 8.200 muôn Đức Phật Thế Tôn, rồi cúng dường cung kính, thường tu trì phạm hạnh là phụng trì pháp của Phật. Phụng trì tức là gìn giữ, mà gìn giữ ở đây tức là sống ở trong đó, nghĩa là gìn giữ sống ở trong cái ánh sáng của Phật đó, ánh sáng giác ngộ đó, không để cho sót, không để cho mất, cũng như không để cho đoạn diệt, thì tức là sẽ thành chánh giác. Chứ không phải nói phụng trì pháp Phật đây là mình mỗi ngày đem cái bộ kinh Pháp Hoa lên tụng hàng ngày, đó gọi là phụng trì, chưa phải hẳn. Phụng trì ở đây phụng là vân giữ, vân giữ tức là gìn giữ sống ở trong đó, cho nên mới đúng là cái nghĩa là phụng trì. Mà gìn giữ sống trong đó là sống trong cái gì, tức là sống trong cái tri kiến Phật đó, trong tánh giác đó, thì sống trong đó mà được viên mãn, không có để cho nó đoạn dứt đó, thì tất nhiên là mình hằng giác, mà hằng giác thì mới gọi là thành Phật, thành chánh giác được. Mà trên phụng trì là như vậy. Do đó mà khi mà đầy đủ cái công đức rồi á, thì gọi là lần lần đặng đầy đủ đạo hạnh của Bồ Tát rồi á, thì mới ở nơi cái nước Ý Lạc mà đặng thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương. Thì như vậy là nhận được tri kiến Phật rồi cũng phải trải qua thời gian để sống với tri kiến Phật đó cho được đầy đủ, được trọn vẹn thì mới thành Phật, chứ không phải nói là nhận mình có tri kiến Phật đủ rồi thì ngay đó thành Phật liền. Hiểu như vậy đó thì thấy được cái ý nghĩa mà thọ ký ở đây. Kế các đệ tử của ta bậc quay đức đầy đủ số đó 500 người, ta đều sẽ thọ ký ở nơi đời vị lai, đều đặng chứng thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay sẽ thuộc nói, các ông khéo lắng nghe. Đây là Phật thọ ký chung cho 500 vị kế luôn, nghĩa là trong số đó 500 người đó ta đều sẽ thọ ký. Như vậy là ngài thọ ký chung hết, nhưng mà sau này các vị này còn nghĩa là chưa chịu cho nên mới có cái phẩm sau. Nhưng mà đây để cho thấy rõ Phật thọ ký hết ở nơi đời vị lai nè, đều sẽ chứng thành đặng thành Phật. Phật nhưng mà Phật còn nghĩa là còn ngại mọi người chưa tin á, cho nên Phật mới kể ra nói rõ nghĩa là ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, nay ta sẽ thực nói các ông có lắng nghe. Như vậy tức là sao? Tất nhiên là để chỉ rõ đây không phải là cái chuyện mới có ngày hôm nay, mà đã từng, đời trước đã từng kết nhân duyên với nhau rồi, tất nhiên là đã từng gặp nhau rồi, phải không? Đã từng gặp nhau nhiều kiếp rồi, chứ không phải là chuyện mới đây. Còn như vậy thì để cho thấy rõ Phật, mà Phật bên ngoài đó mình gặp đó là cái gì, đó là Phật bên ngoài đó, là để cho nhắc mình rõ đó là gọi là cái duyên nhân Phật tánh. Phật bên ngoài đó là cái duyên nhân, tức là cái duyên để mà nó gợi lên cái Phật tánh sẵn có nơi mình. Còn cái Phật tánh chính là mình đó, gọi là ông Phật bên trong đó, thì cái đó mới gọi là chánh nhân Phật tánh. Đó là cái nhân sẵn nơi mình, có nhân sẵn đó rồi, nhưng mà không có Phật bên ngoài nhắc thì mình không biết. Cho nên có Phật bên ngoài để nhắc Phật bên trong, cho nên Phật bên ngoài gọi là cái duyên nhân, còn Phật bên trong đó gọi là chánh nhân. Thì có chánh nhân thì rồi cái duyên nhân á nó mới gợi lại được, chứ còn nếu có duyên nhân mà không có chánh nhân á thì cũng không thành. Thì như vậy để cho mọi người tin rõ, ai ai cũng đều có cái chánh nhân Phật tánh đó hết, chỉ cần mình khéo để mà nhớ trở lại, sống trở lại thì sẽ được thọ ký, thì không ai thiếu hết. Đó là qua cái phẩm thọ ký. Bây giờ học tiếp qua cái phẩm quá thành dụ.